Mỗi ngày một sự kiện. Chủ đề ngày hôm nay: hòa bình bền vững cho Ukraine hay buộc Kiev thất thủ trước Nga? Tổng thống Trump phải chăng đang ở vị thế toàn quyền lựa chọn? Trên đây là chủ đề mỗi ngày một sự kiện do Trọng Thành trình bày.
Kính thưa quý vị, cuộc hội kiến giữa hai nguyên thủ Mỹ, Pháp, ông Donald Trump và ông Emmanuel Macron tại Nhà Trắng ngày hôm qua, 24 tháng 2, 2025, đúng vào dịp tròn 3 năm ngày Nga mở màn cuộc xâm lăng Ukraine, thoạt nhìn cho thấy lãnh đạo hai nước đã đạt được một số đồng thuận cho phép hướng đến nhanh chóng chấm dứt xung đột, kết cục vốn được cộng đồng quốc tế trông đợi. Trên thực tế, theo nhiều nhà quan sát, đằng sau thái độ bề ngoài niềm nở, thân thiết với lãnh đạo Pháp, Tổng thống Mỹ đang ngả về phía Nga hơn hẳn Ukraine. Có một hố sâu ngày càng rộng hơn giữa lập trường của Tổng thống Trump và Tổng thống Pháp cũng như Liên hiệp châu Âu nói chung về việc tìm giải pháp chấm dứt chiến tranh tại Ukraine. 3 nghị quyết về xung đột Nga-Ukraine được bỏ phiếu cùng ngày tại Liên hiệp quốc cho thấy rõ điều này. Mỹ không ủng hộ cả 2 nghị quyết tại Đại hội đồng Liên hiệp quốc nói đến cuộc chiến xâm lăng của Nga chống Kiev và kêu gọi bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Ngược lại, nghị quyết của Washington trình lên Hội đồng Bảo an chỉ kêu gọi chấm dứt chiến tranh mà không hề nhắc đến chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine đã được Nga ủng hộ và được định chế quyền lực nhất của Liên Hiệp Quốc thông qua. Với 2 nghị quyết nói trên, nước Mỹ của Donald Trump đã đứng về phía Nga, Belarus và Bắc Triều Tiên. Nghị quyết của Mỹ về Ukraine tại Hội đồng Bảo an được Washington coi như một diễn biến có ý nghĩa lịch sử, đảo ngược hoàn toàn chính sách của chính quyền tiền nhiệm vốn dành cho Ukraine sự ủng hộ sắt đá. Theo giáo sư sử học Max Paul Friedman, chuyên về quan hệ quốc tế tại Đại học Mỹ ở Washington, được nhật báo Pháp La Khoa trích dẫn, thì trong giới thân cận của Donald Trump rất nhiều người tỏ ra có quan điểm hâm mộ Putin, điển hình như tỷ phú Elon Musk hay phó tổng thống J.D. Vance. Điều khiến Trump và các cộng sự đồng cảm với Putin đó là tinh thần dân tộc chủ nghĩa của người da trắng theo đạo Thiên Chúa, thù địch với giới đồng tính chuyển giới LGBT và dân nhập cư đến từ các nước phương Nam. Tổng thống Trump đã từ chối gọi lãnh đạo Nga Putin là kẻ độc tài, trong khi không ngần ngại gọi tổng thống dân cử của Ukraine, ông Zelensky, như vậy. Việc tân tổng thống Donald Trump đảo ngược chiều chính sách về Ukraine diễn ra trong bối cảnh chính quyền Trump không phải chịu áp lực nào từ phía châu Âu trong hồ sơ này. Theo nhà sử học Max Paul Friedman, thì trái ngược với cuộc chiến tranh thương mại đang bắt đầu, các nước châu Âu có thể đáp trả Mỹ bằng các biện pháp tăng thuế hải quan bổ sung đối với một số mặt hàng chiến lược của Mỹ như xe máy phân khối lớn Harley Davidson hay rượu whisky. Thì trong hồ sơ Ukraine, châu Âu không hề có biện pháp nào để trả đũa được ông Trump. Chuyên gia Max Paul Friedman nhấn mạnh là ông Trump có thể làm mọi điều mà ông ta muốn. Theo giới quan sát, trong hiện tại Tổng thống Mỹ cũng không bị đặt trước áp lực chính trị nào trong nội bộ để đạt được một thỏa thuận hòa bình bền vững cho Ukraine. Đối với giới cử tri ủng hộ Trump, thì Ukraine không phải là một vấn đề có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với các hoạt động tranh cử tại Mỹ. Còn tại Quốc hội Mỹ, những người thuộc phe Cộng hòa có lập trường ủng hộ chính quyền Kiev cũng đang ngày càng trở nên kín tiếng hơn. Tuy nhiên, một số người am hiểu ghi nhận có 2 áp lực với ông Trump trong hồ sơ này. Áp lực thứ nhất đến từ chính tham vọng của Tổng thống Trump. Ông Trump muốn khẳng định mình là người kiến tạo hòa bình với hy vọng đoạt giải Nobel, và xung đột Nga-Ukraine có thể sớm chấm dứt, nếu được thì ngay trong vòng 100 ngày đầu tiên của nhiệm kỳ Tổng thống thứ 47 của nước Mỹ. Nhưng cũng có thể có một áp lực quan trọng thứ hai khác với Donald Trump. Theo Michael Forkman, Chủ tịch Viện Tư vấn Council on Foreign Relations, thì đó là nếu như thỏa thuận chấm dứt chiến tranh được xác lập một cách vụng về, thỏa thuận có lợi cho Nga quá mức, gây thiệt hại nặng nề cho các đồng minh, thì sẽ làm dạn vỡ Liên minh Bắc Đại Tây Dương, khiến việc xoay trục của Mỹ sang châu Á trở nên khó khăn hơn nhiều. Và nếu điều này xảy ra, đây là một thất bại rõ ràng của nền ngoại giao Mỹ. Chủ tịch Viện Tư vấn nói trên cảnh báo là Hoa Kỳ có thể để cho Ukraine trở thành một Afghanistan mới, khi để cả nước Ukraine biến thành một bãi chiến trường, với kết cục được dự đoán có tầm mức tương tự như cuộc tháo chạy thê thảm năm 2017 của quân đội Mỹ khỏi Afghanistan, những tháng đầu tiên của nhiệm kỳ Tổng thống của ông Joe Biden. Thảm bại Afghanistan thường được gắn với trách nhiệm cá nhân của Tổng thống Biden, nhưng trên thực tế, chính Donald Trump trong những tháng cuối cùng của nhiệm kỳ trước đã tiến hành các đàm phán với phe Taliban, trực tiếp chuẩn bị cho việc quân đội Mỹ rút chạy khỏi quốc gia Nam Á này.
Quý vị vừa nghe mục mỗi ngày một sự kiện do Trọng Thành thực hiện. Phần 2 của chương trình phát thanh ngày hôm nay sẽ được mở đầu với mục điểm báo của Thụy My. Tiếp theo là tạp chí Kinh tế. Thanh Hà nói về Mỹ-Trung đang dằn trận cho một cuộc chiến thương mại dài hơi, và cuối cùng là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Thành Phương thực hiện về chủ đề Việt Nam sẽ có nhà máy điện hạt nhân đầu tiên vào năm 2030 thì liệu có khả thi? Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua. Thế nhưng ngay bây giờ, mời quý vị theo dõi mục Theo dòng thời sự do anh Vũ thực hiện, nói về chủ đề Không có Hoa Kỳ, liệu châu Âu có thể đối đầu quân sự với Nga hay không?
Về mặt lịch sử, ô bảo vệ an ninh do Hoa Kỳ cung cấp trong khuôn khổ liên minh NATO là yếu tố răn đe cốt lõi ở châu Âu. Nếu không có sự hỗ trợ của Mỹ, châu Âu sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức lớn, đầu tư mạnh vào quốc phòng và tăng đáng kể quân số để duy trì khả năng răn đe trước Nga, theo một báo cáo của Viện Nghiên cứu Kinh tế Thế giới Kiel.
Tầm mức của thách thức là gì? Châu Âu sẽ cần phải làm gì để tự bảo vệ mình khi không có Hoa Kỳ? Đó là những câu hỏi mà Viện Kiel cố gắng trả lời trong một báo cáo công bố sáng ngày 21 tháng 2 vừa qua, trong khi Trump từ chối gọi Nga là kẻ xâm lược và có những dấu hiệu cho thấy châu Âu có thể bị Hoa Kỳ bỏ rơi. Để trả lời câu hỏi này, trước tiên cần xác định mối đe dọa quân sự từ Nga. Nhận định đầu tiên, lực lượng vũ trang của Moscow hiện không còn như khi họ xâm lược Ukraine vào năm 2022. Quân đội và bộ chỉ huy của Vladimir Putin giờ đây có kinh nghiệm chiến trường vượt trội so với bất kỳ quân đội nào khác trên thế giới ngoại trừ Ukraine. Báo cáo của Viện Kiel đánh giá hiện có khoảng 700.000 binh sĩ Nga tại Ukraine, con số này cao hơn nhiều so với năm 2022. Nhận định thứ hai, sản xuất vũ khí của Nga đã tăng vọt. Chỉ riêng trong năm 2024, Nga đã sản xuất hoặc tân trang 1.550 xe tăng, 5.700 xe bọc thép và 450 hệ thống pháo các loại. Điều này có nghĩa là sản lượng xe tăng tăng 220% trong và 150% đối với xe bọc thép và pháo binh. Ngoài ra, quân đội Nga đã triển khai 1.800 tên lửa Lancet tầm xa, tăng 435% trong giai đoạn này. Theo các phân tích của NATO và nhiều quốc gia phương Tây, với sự gia tăng mạnh như vậy, Nga có thể tấn công một quốc gia thành viên NATO trong vòng 3 đến 10 năm tới. Guntram Wolf và Alexander Burikov, hai tác giả của báo cáo, ghi nhận điều này có thể xảy ra sớm hơn khi các cuộc tập trận quân sự 4 năm một lần mang tên Zapad sẽ diễn ra tại Belarus vào mùa hè năm 2025. Các cuộc tập trận này sẽ thể hiện khả năng của Nga trong việc tổ chức các hoạt động quân sự quy mô lớn ngay trong cả thời chiến. Trong bối cảnh ưu tiên hàng đầu của châu Âu là tiếp tục viện trợ Ukraine thay thế vai trò của Mỹ, về mặt tài chính thuần túy, Viện Kiel đánh giá rằng việc này là khả thi. Từ tháng 2 năm 2022, viện trợ quân sự của Mỹ dành cho Ukraine đã lên tới 64 tỷ euro, trong khi châu Âu, bao gồm cả Anh, đã cung cấp 62 tỷ euro. Riêng năm 2024, viện trợ quân sự Mỹ chiếm 20 tỷ trong tổng số 42 tỷ euro viện trợ cho Ukraine.
Câu hỏi tiếp theo là làm thế nào để bảo vệ châu Âu? Theo Viện Nghiên cứu Kiel, nếu Mỹ và Nga đạt một thỏa thuận với Ukraine, điều này có thể dẫn đến sự gia tăng sức mạnh quân sự của Nga.
Khi đó, châu Âu sẽ cần mở rộng quân đội tương đương với 300.000 binh sĩ Mỹ. Như thế có nghĩa là châu Âu phải thành lập 50 sư đoàn mới, tập trung vào các lực lượng cơ giới và thiết giáp. Tuy nhiên, sức mạnh hỏa lực của 300.000 lính Mỹ cao hơn nhiều so với 300.000 binh sĩ châu Âu rải rác trong 29 nước. Quân đội Mỹ có hệ thống chỉ huy và kiểm soát thống nhất và được hỗ trợ bởi các phương tiện như không quân, liên lạc vệ tinh và tình báo, những yếu tố mà châu Âu đang thiếu. Một vấn đề khác là trang bị cho quân đội. Viện Kiev ước tính rằng để răn đe một cách đáng tin cậy, châu Âu cần tối thiểu 1.400 xe tăng, 2.000 xe chiến đấu bộ binh và 700 hệ thống pháo binh, bao gồm pháo tự hành 150mm và bệ phóng tên lửa đa nòng. Các nhà nghiên cứu nhấn mạnh con số này cao hơn tổng lực lượng lục quân của Pháp, Đức, Ý và Anh gộp lại ở thời điểm hiện tại. Về mặt tài chính, việc mở rộng quân đội châu Âu sẽ yêu cầu tăng chi tiêu quốc phòng thêm 250 tỷ euro mỗi năm trong ngắn hạn, nâng từ 2% GDP hiện tại lên 3,5%. Việc này có thể được chia đều giữa ngân sách của Liên hiệp châu Âu và ngân sách quốc gia, giúp tài trợ, mua sắm chung cũng như đầu tư quốc phòng ở từng quốc gia. Trong bối cảnh này, vai trò của Liên hiệp châu Âu trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Cơ quan xếp hạng tín dụng Scope Rating cũng đã tính toán nỗ lực tài chính cần thiết để các nước châu Âu đạt mức chi tiêu quốc phòng lên 3% GDP. Tuy nhiên, con số này vẫn còn xa vời. Anh và Pháp, hai cường quốc hạt nhân, hiện chỉ dưới 2,5% GDP cho quốc phòng, tương tự như Đức. 7 quốc gia NATO, trong đó có Ý và Tây Ban Nha, chỉ dưới 2% GDP. Để đạt mức 3% các nước của Liên hiệp châu Âu sẽ cần chi thêm trung bình 0,8% GDP mỗi năm cho quốc phòng. Tác động của ngân sách liên quan đến thu nhập sẽ rất khác nhau tùy theo từng quốc gia, cơ quan này giải thích. Quốc gia bị ảnh hưởng nhiều nhất sẽ là Tây Ban Nha, nơi chi tiêu quân sự bổ sung sẽ chiếm tới 8,8% nguồn thu của nhà nước. Người nộp thuế ở Đức và Bỉ cũng sẽ bị ảnh hưởng nặng nề, nỗ lực ngân sách sẽ chiếm gần 7% doanh thu công ở hai quốc gia này. Con số này cũng đáng kể ở Pháp và Ý, nhưng vẫn thấp hơn khoảng 5%. Nghiên cứu chỉ ra rằng khoảng cách ở Đức thực tế còn đáng lo ngại hơn. Berlin sẽ phải đối mặt với nhu cầu tài trợ tăng cao khi quỹ quốc phòng đặc biệt trị giá 100 tỷ euro của nước này cạn kiệt. Khoản chi tiêu sắp tới khi đó sẽ đạt tới gần 14% doanh thu ngân sách của đất nước. Việc chuyển đổi và tăng cường năng lực quân sự của châu Âu không chỉ là vấn đề quân sự đơn thuần mà còn là kinh tế và chính trị. Điều này đòi hỏi một sự hợp tác và chia sẻ gánh nặng tài chính không hề dễ dàng. Trong bối cảnh hiện nay, việc châu Âu tự đứng lên đối đầu với Nga mà không có sự hỗ trợ của Hoa Kỳ là một thách thức rất lớn. Điều đó đòi hỏi một sự chuyển đổi mạnh mẽ về năng lực quân sự, một hệ thống chỉ huy thống nhất cùng với sự tăng cường đáng kể về đầu tư tài chính và hợp tác chính trị giữa các quốc gia ở châu Âu. Nếu những yếu tố như vậy được hiện thực hóa thì về lý thuyết châu Âu có thể tự bảo vệ mình, nhưng đó là một chặng đường dài đầy rẫy khó khăn và đòi hỏi những quyết định chiến lược sâu sắc từ các lãnh đạo châu Âu.
RFI.
Mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Hội đàm với Donald Trump, Tổng thống Pháp nhấn mạnh Ukraine cần một nền hòa bình bền vững, không phải đầu hàng. Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc thông qua nghị quyết của Mỹ không nhắc đến toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Trung Quốc tập trận bắn đạn thật ở Vịnh Bắc Bộ để răn đe Việt Nam. Mỗi ngày một sự kiện, hòa bình bền vững cho Ukraine hay buộc Kiev thất thủ trước Nga, Tổng thống Trump phải chăng đang ở vị thế toàn quyền lựa chọn? Theo dòng thời sự, không có Hoa Kỳ, liệu châu Âu có thể đối đầu quân sự với Nga hay không? Mở đầu phần 2 ngày hôm nay, mời quý vị theo dõi một điểm báo do Thụy My biên soạn.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, vì sao ông Donald Trump ngoảnh mặt với đồng minh lâu đời là châu Âu, bỏ rơi Ukraine và ưu ái với Nga? Pháp nỗ lực tránh một hòa bình kiểu Nga áp đặt cho Kiev. Thủ tướng tương lai của Đức chủ trương độc lập chính sách với Hoa Kỳ. Quan hệ Pháp và Algeria căng thẳng, đó là những vấn đề được báo chí hôm nay đề cập.
Liberation tự hỏi, tương lai cuộc chiến ở Ukraine được quyết định ở đâu trong dịp kỷ niệm 3 năm cuộc xâm lăng của Nga? Tại Kiev, nơi các nhà lãnh đạo châu Âu và Thủ tướng Canada cùng đến ủng hộ Volodymyr Zelensky, hay tại Washington với Emmanuel Macron trong vai trò đặc sứ châu Âu để cố thuyết phục Donald Trump không vội vã với một hòa bình bất công, hoàn toàn theo điều kiện của Vladimir Putin?
Trước khi trao đổi riêng ở phòng bầu dục, hai tổng thống Mỹ và Pháp tươi cười trước báo chí, nhưng rõ ràng là hai quan điểm địa chính trị khác biệt. Ông Macron đề cập đến cuộc chiến tranh xâm lược của Nga, còn Trump từ chối gọi Putin là nhà độc tài. Như đã từng nói về tổng thống Zelensky, chỉ nhấn mạnh đến thỏa thuận đang thương lượng với Kiev về đất hiếm. Tuy nhiên, trong mơ hồ về bảo đảm an ninh cho Ukraine, Macron nhấn mạnh đến bài học về các thỏa thuận với ông Putin trước đây, như hồi năm 2014 đã bị vi phạm vì không có cơ chế bảo đảm, như một lời cảnh báo, đồng thời kêu gọi sự hỗ trợ của Mỹ để có được hòa bình bằng sức mạnh. Cách Nhà Trắng 300 cây số, ngoại giao Mỹ và châu Âu so găng trong cùng ngày tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ở New York. Hoa Kỳ đưa ra đại hội đồng một nghị quyết kêu gọi chấm dứt chiến tranh ở Ukraine, nhưng không nhắc đến việc Nga xâm lăng lẫn toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Tuy nhiên, Mỹ đã thất bại, châu Âu sửa đổi văn bản, chỉ rõ Nga là kẻ gây chiến. Phiên bản sửa đổi được thông qua, Washington vắng mặt, Moscow bỏ phiếu chống. Một thắng lợi khác là một nghị quyết cạnh tranh do Ukraine và châu Âu đệ trình cũng được thông qua. Như vậy, Hoa Kỳ đứng về phía chống cùng với Nga, Belarus, Hungary. Bắc Triều Tiên, cả một sự đảo lộn. Tương tự tại Hội đồng Bảo an thì Mỹ liên kết với Nga và Trung Quốc, trong khi toàn bộ các nước châu Âu vắng mặt, đưa ra nghị quyết kêu gọi kết thúc nhanh xung đột Nga-Ukraine, nhưng không nói là ai gây ra.
Le Figaro cho rằng những tuyên bố gần đây của Tổng thống Mỹ chừng như để hình thành một trục Washington-Moscow nhằm phá vỡ liên minh giữa Nga và Trung Quốc tại Ấn Độ-Thái Bình Dương là một ván bài đầy rủi ro.
Vừa mới thắng cử, ngay trong đêm, ông Friedrich Merz đã có những phát biểu ấn tượng, khó thể hình dung là từ miệng một thủ lãnh đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo, một đảng thân thiết với Hoa Kỳ từ 3/4 thế kỷ. Thủ tướng tương lai của Đức nói rằng, Hoa Kỳ từ nay thờ ơ với số phận châu Âu, châu lục cần khẩn cấp xây dựng nền quốc phòng riêng độc lập với Mỹ. Theo Le Figaro, ngay cả một nhà lãnh đạo luôn hoài nghi về sự khả tín của đồng minh Mỹ như Charles de Gaulle cũng không tuyên bố thẳng thắn như vậy. Phải nói rằng, các đồng minh châu Âu của Washington bị sốc nặng trước các lời lẽ của Trump về Ukraine và cựu lục địa, hoàn toàn lặp lại các luận điệu của Kremlin. Bộ trưởng Quốc phòng của ông Trump cũng nói luôn là Mỹ quan tâm đến Ấn Độ-Thái Bình Dương hơn là châu Âu, tạo cảm tưởng Tổng thống thứ 47 của Mỹ muốn lôi kéo Nga để chống lại Trung Quốc. Nói chuyện trực tiếp với Putin cũng là ý tưởng tốt của Trump, khác với ông Biden gọi Putin là bạo chúa, không mang tính ngoại giao. Nhưng có nên cáo buộc Zelensky là nhà độc tài chăng? Tổng thống Ukraine thì rất bình tĩnh nói rằng sẵn sàng rời ghế ngay lập tức nếu Ukraine được gia nhập NATO.
Le Figaro đặt câu hỏi, Trump có ý thức được là các nền dân chủ châu Âu rất nhạy cảm trước việc đảo ngược liên minh đã từng dẫn đệ nhị thế chiến hay không? Rất kỳ lạ khi Donald Trump có những nhượng bộ lớn lao mà Vladimir Putin thậm chí còn chưa đòi hỏi.
Bỏ rơi châu Âu, Mỹ tự làm chính mình yếu đi trước Nga. Trump thả mồi bắt bóng, bởi vì Putin không bao giờ dứt tình với Trung Quốc vì Trump, Tổng thống Mỹ 2 năm tới có thể bị Quốc hội ngăn trở nếu mất đi 3 lá phiếu ở Hạ viện trong cuộc bầu cử giữa kỳ. Liên kết giữa hai chế độ độc tài Nga-Trung là bền vững nhờ ý thức hệ. Ý nghĩ liên minh với Nga ở Ấn Độ-Thái Bình Dương không phải là tệ, hơn nữa Ấn Độ có thể tham gia, nhưng đó là một dự án lâu dài, trong khi chờ đợi phải đặt lại Nga vào đường ray với thái độ bình thường trên trường quốc tế, không bành trướng. Không có Mỹ, châu Âu vẫn có phương tiện để tự vệ. Ngân sách quân sự các nước châu Âu cao gấp 3 lần Nga. Ukraine đã chứng tỏ quân đội Nga có thể bị đánh bại. Về công nghệ, các nhà nghiên cứu châu Âu không tệ hơn Mỹ. Không như ông Trump nghĩ, châu Âu mang lại lợi ích nhiều hơn cho Mỹ so với chi phí như mua vũ khí, công nghệ, khí đá phiến và đầu tư rất nhiều vào Hoa Kỳ. Le Figaro cho rằng hãy cảm ơn Trung vì đã đánh thức, đã đến lúc châu Âu không nên lệ thuộc vào Mỹ về quân sự lẫn tài chính hay kinh tế và ngoại giao.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Liên quan đến những tuyên bố của ông Trump về Ukraine, Liberation nêu ra phản ứng của tờ New York Post xuất bản từ năm 1801, gần như cùng tuổi với nước Mỹ, luôn có quan điểm bảo thủ. Tờ này thuộc về chùm truyền thông Murdoch, cũng là chủ Fox News, kênh thường đưa tin về phe ông Trump.
Bị bất ngờ khi Tổng thống Mỹ gọi ông Zelensky là nhà độc tài, tờ Post bèn đăng ảnh Putin lên trang nhất với dòng tít in hoa, chính ông ta là độc tài, nhằm nhấn mạnh khó thể đổi trắng thay đen. Trump cần ít nhất 1.000 bài chuyển văn và bằng ấy cuộc tiếp xúc ngoại giao để giải thích vì sao lại ủng hộ Nga chống lại Ukraine, trong khi tham vọng của Putin quá rõ, vì sao lại giúp Nga lớn mạnh thêm, có cần thiết và khẩn cấp cho nước Mỹ hay không. Thay vì 3 ngày, cuộc chiến đã kéo dài đến 3 năm và hàng trăm ngàn người đã chết. Ukraine chứng tỏ chiến đấu giỏi hơn quân Nga nhiều, chưa kể Nga bị mất một mảng lãnh thổ vẫn chưa lấy lại được, cũng như việc kiểm soát hắc hải. Có lẽ ông Trump muốn tách Moscow khỏi liên minh Nga-Trung. Với chiến lược này, liên minh từ gần 3 thế kỷ qua giữa Hoa Kỳ với châu Âu có thể bị tan vỡ. Nếu lý luận theo kiểu Trump thì cần viện trợ quân sự không phải cho Ukraine mà cho Nga. Tân Tổng thống Mỹ nhất định đòi thu hồi lại số tiền đã viện trợ cho Kiev, trong khi điều này không hề được dự kiến trong nhiệm kỳ Biden. Trump đưa ra con số khổng lồ 500 tỷ đô la, trong khi toàn bộ viện trợ Mỹ cho Ukraine chưa tới 120 tỷ, thấp hơn châu Âu. Thường thì trong tất cả các nền dân chủ, tổng thống mới tôn trọng những cam kết của người tiền nhiệm, nhưng nay lời nói của Mỹ đã mất dần giá trị. Điều mỉa mai là việc buộc Liên hiệp châu Âu thay thế NATO tự xây dựng chính sách quốc phòng và kỹ nghệ vũ khí, thì bên thiệt thòi chính là Hoa Kỳ, vì cho tới nay tất cả các nước châu Âu đều mua vũ khí của Mỹ. Sau Macron, thủ tướng Anh thứ năm này tới Washington, cũng như tổng thống Pháp ông Guy Starmer tin rằng ủng hộ Kiev nằm trong lợi ích của cả châu Âu lẫn Hoa Kỳ. Liberation kết luận thủ tướng Anh cần phải thuyết phục là có cách triệt để hơn để chấm dứt chiến tranh, thậm chí có đặc quyền tạo ra một Riviera mới bên bờ Hắc Hải với tòa tháp Trump và sân gôn, đó là gọi cho Putin, khuyến cáo ông ta rút hết quân khỏi Ukraine, thế là xong.
Về phía Berlin, Le Monde nhận định nước Đức lâu nay vẫn ổn định về chính trị. Bà Angela Merkel từng ngự trị suốt 16 năm, nhưng nay đã là quá khứ. Nền kinh tế lớn nhất châu lục, đầu tàu của Liên hiệp châu Âu, không tránh khỏi cơn lốc đang xoay chuyển thế giới.
Cuộc bầu cử hôm Chủ nhật giúp ông Friedrich Merz, thủ lãnh đảng Dân chủ Thiên Chúa Giáo, có thể lập chính phủ liên minh với đảng Dân chủ Xã hội, đã đánh dấu ba thay đổi quan trọng. Trước hết, các đảng truyền thống bị yếu đi, vốn là hiện tượng phổ biến ở châu Âu, nhưng Đức chống chọi tốt hơn, với tỷ lệ chưa đến 30% như kỳ vọng. Đảng của thủ tướng tương lai chỉ thành công tương đối, còn đảng SPD của thủ tướng mãn nhiệm Olaf Scholz chỉ được trên 16%, đảng xanh thụt lùi, đảng tự do FDP biến mất. Ngược lại, tỷ lệ phiếu của cực tả tăng lên. Bài học thứ hai là đảng cực hữu AfD vượt ngưỡng 20%, tăng gấp đôi so với kỳ trước, trở thành đảng lớn thứ nhì nước Đức, đặc biệt tại Đông Đức cũ. Cú sốc thứ ba, thủ tướng tương lai tối Chủ nhật khẳng định nước Đức sẵn sàng độc lập với Hoa Kỳ, cho biết thêm ông chưa hề nghĩ đến một tuyên bố như vậy trong đời. Chiến dịch tranh cử diễn ra trong bối cảnh quan hệ với Hoa Kỳ đảo ngược về căn bản, khi ông Trump quay lưng lại với châu Âu, xích lại gần Nga. Ông Merz đã rút ra bài học từ trận động đất chính trị này. Ông tố cáo Mỹ can thiệp vào bầu cử Đức qua việc ủng hộ cực hữu, đồng thời nhấn mạnh xây dựng quốc phòng châu Âu. Đối với một thủ tướng Đức, đây không phải là chuyện dễ dàng. Le Monde cho rằng cần hoan nghênh sự sáng suốt này. Trong thời điểm hiện nay, Đức thể hiện quyết tâm đoàn kết châu Âu là hết sức quan trọng, đặc biệt đối với Pháp.
Quý vị vừa nghe mục điểm báo do Thụy My biên soạn. Tiếp theo chương trình, mời quý vị theo dõi tạp chí Kinh tế. Thanh Hà nói về Mỹ-Trung đang dàn trận trong một cuộc chiến thương mại dài hơi.
Tạp chí Kinh tế.
Xung đột thương mại Mỹ-Trung lần thứ hai thay đổi theo từng ngày. Bắc Kinh sử dụng lại đúng chiến lược của Washington trong các đòn đáp trả. Trong 20 ngày đầu cuộc chiến thì đôi bên dường như trong cái thế vừa đánh vừa nghe, đó là cái chiến thuật câu giờ để chuẩn bị cho một cuộc giao tranh dài hơi và khốc liệt hơn. Trung Quốc có không ít vũ khí để lao vào một cuộc đọ sức mà Nhà Trắng đã khơi mào. Trung Quốc là mục tiêu hàng đầu Tổng thống Trump nhắm tới trong các cuộc chiến thương mại Nhà Trắng đang mở ra. Ở màn 1, khi loan báo tăng thuế nhập khẩu đánh vào Trung Quốc, Canada và Mexico, Tổng thống Mỹ đã nhẹ tay hơn với Trung Quốc, để rồi Washington đến giờ chót đã tạm tha cho hai nước láng giềng sát cạnh ở Bắc Mỹ, nhưng với Trung Quốc thì không. Từ ngày 4 tháng 2, hàng Made in China bán sang Mỹ bị đánh thuế thêm 10%. Lập tức Bắc Kinh tuyên bố đáp trả một cách tương xứng. Dầu hỏa và khí đốt của Mỹ xuất khẩu sang Hoa Lục cũng bị áp thuế thêm 10 và 15%. Nhưng thuế hải quan không là công cụ duy nhất mà Chủ tịch Tập Cận Bình có trong tay để đối phó với trận bão Donald Trump. Một điểm đáng chú ý khác là trong suốt thời gian gần 3 tuần qua, có nhiều tin trái ngược về một cuộc điện đàm giữa lãnh đạo của hai siêu cường kinh tế thế giới. Đến ngày 9 tháng 2, Bắc Kinh loan báo đánh thuế vào 14 tỷ đô la hàng Mỹ xuất khẩu sang Hoa Lục, và biện pháp này có hiệu lực ngay vài giờ sau đó, tức là Trung Quốc đã không để cho đối phương có nhiều thời gian để kịp trở tay. Nhìn kỹ hơn vào danh sách trừng phạt thì hai tờ báo tài chính Financial Times của Anh và Nikkei Asia của Nhật cùng ghi nhận Trung Quốc mạnh tay hơn một chút so với những gì đã báo trước. Ngoài dự báo, Trung Quốc không chỉ sử dụng biện pháp thuế quan để đáp trả mà còn kiểm soát luôn cả các hoạt động xuất khẩu liên quan đến 25 khoáng sản và công nghệ bán sang Hoa Kỳ. Trung Quốc đồng thời mở rộng thêm danh sách các tập đoàn của Mỹ bị điều tra với lý do đó là những công ty không đáng tin cậy. Cũng tờ Financial Times lưu ý độc giả, trong các thông cáo chính thức, Bắc Kinh khéo léo nhắc nhở Nhà Trắng rằng Trung Quốc đang giữ thế độc quyền với 5 loại đất hiếm cần thiết cho công nghiệp sản xuất vũ khí, pin mặt trời, bình điện, xe ô tô của Mỹ. Trung Quốc cũng đang làm chủ chuỗi cung ứng. Bắc Kinh sản xuất 60% kim loại hiếm sử dụng trên thế giới và 90% đất hiếm được sàng lọc và chế biến để có thể được đưa vào các nhà máy ở bất kỳ nơi nào trên thế giới đều phải qua tay Trung Quốc. Nhà báo Pierre Husky từng là thông tín viên của nhật báo Libération tại Bắc Kinh và ông hiện đặc trách mục địa chính trị trên đài phát thanh France Inter phân tích về cái chiến lược giơ cao đánh khẽ của cả đôi bên.
Chúng ta chớ bị đánh lừa. Trong trận chiến thương mại lần này, Mỹ nhẹ tay với Trung Quốc hơn là với hai nước bạn là Canada và Mexico khi tăng thuế nhập khẩu. Trước đây, ông Trump từng tuyên bố là sẽ đánh thuế 60%, thậm chí là 100% hàng Trung Quốc bán sang Hoa Kỳ. Để rồi hiện tại chỉ tăng thêm 10% mà thôi. Donald Trump muốn chứng minh rằng ông dám làm và có thể đánh mạnh vào kinh tế của đối phương. Về phía Trung Quốc cũng vậy, Bắc Kinh đã phản ứng một cách chừng mực. Hiện tại, Trung Quốc vẫn bán đất hiếm cho Mỹ, tức là tránh đụng vào một tử huyệt của nền công nghiệp Hoa Kỳ. Nhưng đòn này nhằm nhắc nhở Washington rằng Bắc Kinh có nhiều lá chủ bài trong tay. Cùng lúc, Trung Quốc loan báo đánh thuế từ 10 đến 15% nhắm vào dầu và khí đốt của Mỹ. Nhưng Hoa Kỳ không phải là nguồn cung cấp chính của Trung Quốc. Và như vậy, không phương hại gì nhiều đến các nhà sản xuất ở Mỹ mà bản thân tăng trưởng của Trung Quốc cũng không bị thiệt hại. Về thứ ba, nữa là Bắc Kinh mở lại điều tra nhắm vào một vài tập đoàn Mỹ, nhưng đó mới chỉ là một vài tín hiệu Trung Quốc ngầm nhắn gửi đến Washington.
Về thực chất thì hai phía cùng chỉ đưa ra những biện pháp trả đũa mang tính tượng trưng nhưng tránh gây tổn thất quá lớn cho đối phương và cho chính mình. Thí dụ như là Trung Quốc thì tránh đánh vào nông phẩm của Mỹ bởi vì đây là nguồn cung cấp đến 20% đậu tương cho Hoa Lục. Một chuyên gia khác cũng thuộc đài phát thanh Pháp France Inter về quan hệ quốc tế là ông Anthony Bélanger thì cho rằng cả Washington lẫn Bắc Kinh cùng để ngỏ khả năng đối thoại.
Phản ứng của Trung Quốc rất chừng mực và thông minh. Washington cần hiểu rằng nếu cần, Bắc Kinh sẵn sàng đánh vào những tử huyệt của đối thủ. Trung Quốc đã nhắm vào Google, một tập đoàn mà chỉ có 1% doanh thu được thực hiện ở Hoa Lục. Nhưng qua đó Trung Quốc cho thấy là họ sẵn sàng trừng phạt các tập đoàn công nghệ cao của Mỹ. Trong số các tập đoàn đó thì có hãng xe Tesla của Elon Musk. Một thí dụ khác, Trung Quốc tăng thuế nhập khẩu đánh vào dầu và khí đốt của Mỹ để Washington ý thức được rằng Bắc Kinh có thể ngừng nhập khẩu lương thực thực phẩm của Hoa Kỳ. Trung Quốc biết rõ đây là một chủ đề nhạy cảm đối với ông Donald Trump do các nông dân Mỹ là thành phần cử tri ủng hộ ông.
Song trong danh sách đáp trả Washington, Bắc Kinh cũng đã khéo léo cho thấy là Trung Quốc còn nhiều vũ khí trong tay nếu như phía Hoa Kỳ có thể mạnh tay hơn nhắm vào những công nghệ mũi nhọn mà Trung Quốc đang cần. Thì ngược lại, ông Tập Cận Bình cũng có thể khởi động lá chủ bài kim loại hiếm. Hơn thế nữa, Trung Quốc còn là một chủ nợ của Mỹ. Theo một nghiên cứu của ngân hàng Pháp Crédit Agricole, tính đến cuối tháng 4 2024, tổng nợ công của nước Mỹ lên đến 34.700 tỷ đô la. Riêng Trung Quốc thì hiện đang nắm giữ 770 tỷ đô la công trái phiếu của Hoa Kỳ. Pierre Husky nhắc lại, thuế hải quan chỉ là một trong số nhiều vũ khí mà ông Tập Cận Bình có thể huy động, nhưng chưa chắc lại là phương tiện nguy hiểm nhất.
Trung Quốc có nhiều cách để trả đũa Hoa Kỳ. Bắc Kinh nắm giữ công trái phiếu của Mỹ, và đây được ví như một quả bom nguyên tử. Dù vậy, biện pháp này chỉ là một dạng vũ khí răn đe. Vì sử dụng vũ khí này, thì Trung Quốc sẽ đánh sập hệ thống tài chính toàn cầu, mà chính Trung Quốc sẽ là một trong những nạn nhân đầu tiên. Phương cách thứ hai là có thể ngừng xuất khẩu đất hiếm sang Hoa Kỳ. Chúng ta biết trên thị trường này, Trung Quốc nắm giữ gần như thế độc quyền mà Mỹ thì cần đất hiếm để phát triển công nghệ tiên tiến. Chính vì thế mà Tổng thống Trump có ý định nhòm ngó đến đất hiếm của Ukraine.
Ở cả Washington lẫn Bắc Kinh, mỗi bên đều biết khá rõ đối thủ đang đứng trước mặt mình. Ekip của ông Trump chẳng hạn thì tỏ ra quyết liệt vì biết rằng xuất khẩu là một trong những động lực tăng trưởng chính của Trung Quốc. Hiện tại, đối thủ của nước Mỹ đang khó nhọc để giữ được mục tiêu tăng trưởng 5%. Thế còn ở góc đài bên kia thì ông Tập Cận Bình cũng thừa hiểu Tổng thống Mỹ đang chật vật để kềm hãm lạm phát, phạt hàng rẻ hay nhôm thép của Trung Quốc chỉ nhằm đẩy giá tiêu dùng ở Mỹ lên cao hơn, mà đó là điều Nhà Trắng khó giải thích được với thành phần cử tri đã bầu cho ông Trump. Dù vậy, Tổng thống thứ 47 của Hoa Kỳ luôn cần ghi những bàn thắng trong công luận, và đó là một lợi thế để Trung Quốc có thể khai thác và mặc cả với chính quyền Trump. Pierre Husky nhắc lại trận chiến thương mại lần thứ nhất giữa hai cường quốc kinh tế trên thế giới hồi 2019-2020.
Il faut se souvenir de ce qui s'est passé pendant le premier mandat de Trump. C'est Trump qui a déclenché les hostilités contre la Chine avec.
Cần nhắc lại là trong chiến tranh thương mại lần thứ nhất với Trung Quốc hồi 2019, một cuộc chiến mà chính Hoa Kỳ đã gây nên trong nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Donald Trump. Ở màn 1, Nhà Trắng nhắm vào giám đốc tài chính của tập đoàn trang thiết bị viễn thông Huawei cuối 2018. Đến cuối năm 2019, thì ông Trump ký hiệp định đình chiến với Bắc Kinh. Washington ngừng đánh thuế nhập khẩu vào hàng Trung Quốc. Đổi lại, Bắc Kinh cam kết mua thêm 100 tỷ đô la nông phẩm của Hoa Kỳ để thu hẹp xuất siêu với Mỹ. Chúng ta biết là kế hoạch này không được thực hiện vì những tác động của đại dịch COVID gây nên. Tất cả đã dừng lại ở đó, nhưng Trump vẫn cho rằng ông đã thành công và đạt được thỏa thuận với đối phương.
Kinh tế trưởng đặc trách khu vực châu Á thuộc ngân hàng HSBC thì thẩm định Mỹ tăng thêm 10% thuế nhập khẩu, Trung Quốc đủ sức chịu đựng. Theo như nghiên cứu của Nikkei Asia, nếu như chiến tranh thương mại Mỹ-Trung chỉ dừng lại ở mức thuế 10% thì GDP của Trung Quốc chỉ bị giảm đi mất có 0,1 điểm, tức là mục tiêu tăng trưởng của Bắc Kinh hiện là 5% trong năm nay sẽ bị đẩy xuống còn 4,9%. Nhưng nguy hiểm ở đây là biện pháp trừng phạt đó mới chỉ là khúc dạo đầu. Mỹ và Trung Quốc cùng trong cái thế đang dàn binh bố trận. Bắc Kinh không để lộ những nước cờ trước khi lao vào một cuộc song đấu với Washington. Các chuyên gia của ngân hàng Anh Barclays chờ đợi Trung Quốc sẽ có một số các cử chỉ hòa hoãn, ra vẻ nhượng bộ Hoa Kỳ, chẳng hạn như là đồng ý bán lại mạng xã hội TikTok, một chi nhánh của tập đoàn ByteDance, cho một hãng Mỹ nào đó. Trái lại một số khác như Michael Hodgson thuộc văn phòng tư vấn 22V Research có trụ sở tại New York thì cho rằng còn quá sớm để dám khẳng định rằng Mỹ và Trung Quốc đã bước vào đàm phán. Dù vậy, trong cuộc thương chiến, Trung Quốc và Hoa Kỳ có một lá chủ bài quan trọng cho phép đôi bên tránh được những kịch bản xấu nhất, đó là nhà máy lắp ráp ô tô điện khổng lồ của Tesla tại Thượng Hải mà chủ nhân là Elon Musk, cánh tay mặt của Tổng thống Trump.
Thưa quý thính giả, tiếp theo chương trình, mời quý vị theo dõi tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Việt Nam sẽ có nhà máy điện hạt nhân đầu tiên vào năm 2030, liệu có khả thi hay không? Đây là chủ đề do Thành Phương trình bày.
Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Ngày 15 tháng Giêng vừa qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã thông báo mục tiêu của Việt Nam là hướng tới việc xây dựng xong nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận trong 5 năm, tức là năm 2030. Vào năm 2009, Quốc hội Việt Nam đã từng phê duyệt kế hoạch xây dựng hai nhà máy điện hạt nhân ở tỉnh Ninh Thuận với tổng cộng 4 lò phản ứng hạt nhân, tổng công suất 4.000 MW. Nhưng một phần do những quan ngại từ tai nạn hạt nhân Fukushima năm 2011 và một phần do khó khăn về ngân sách vào thời gian đó, cho nên vào năm 2016, Việt Nam đã phải quyết định ngưng dự án này lại. Này để bảo đảm an ninh năng lượng và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhưng vẫn thực hiện được cam kết về chống biến đổi khí hậu, Việt Nam phải quay trở lại với các dự án điện hạt nhân. Nhưng trong khoảng thời gian 5 năm khá ngắn ngủi, liệu Việt Nam có đủ khả năng để hoàn thành việc xây dựng nhà máy điện hạt nhân đầu tiên hay không? Trả lời RFI Việt ngữ ngày 22 tháng Giêng vừa qua, giáo sư Phạm Duy Hiển, nguyên viện trưởng Viện Nguyên tử Đà Lạt, không tin vào khả năng đó.
Xây cái nhà máy điện hạt nhân mà nhất là với những cái lò phản ứng có trên 1.000 MW thì đó là một chuyện rất là phức tạp và phải trải qua rất nhiều công đoạn, trải qua rất nhiều các cột mốc. Cái cột mốc đầu tiên ấy là có cái đối tác đưa hợp đồng cho mình. Trong cái hợp đồng đấy thì gần như là nó rất rõ cái lò phản ứng công suất bao nhiêu, tác động đến môi trường như thế nào, vân vân. Và nhất là cái vấn đề kinh phí để mà xây dựng. Nếu mà ta đồng ý thì có thể ký cái hợp đồng để mà khởi công. Từ khi mà ký cái hợp đồng khởi công đó cho đến cái lúc mà nhà máy chạy phát điện được thường là phải mất từ 7 đến 10 năm. Còn trước khi mà có cái mốc hồi nãy tôi nói đấy là phải có cái giai đoạn chuẩn bị. giống như là xây một cái cao ốc thì trước hết là anh phải có các cái cọc chống đỡ cái đó. Theo cái tổng kết của cơ quan nguyên tử quốc tế thì cái số cọc đấy là phải đến 19 cái cọc, phải có đầy đủ, không thiếu cái nào. Cho nên cái mọi việc ở đây nó rất là phức tạp, chứ nó không đơn giản như thế. Như hiện trạng hiện nay ở Việt Nam, cho đến cái lúc khởi công thì phải mất ít nhất là 3-5 năm nữa. Khởi công rồi cho đến phát điện được là phải từ 7 đến 10 năm. Hiện nay Rosatom, tức là của Nga, đã xây dựng các cái lò phản ứng và nhà máy điện hạt nhân như thế ở rất nhiều nước. Ở châu Âu thì họ xây cho Thổ Nhĩ Kỳ, cho Hungary, sang đến Ai Cập. Rồi ở châu Á thì sang đến Bangladesh. Tình trạng tương đối giống Việt Nam là Bangladesh, tức là ở cái mức không phải là giàu có gì cho lắm, và nhân lực thì nó cũng đại khái là như vậy. Bangladesh bắt đầu khởi công cuối năm 2017, đến nay là 2025 vẫn chưa phát điện được. Như thế là 8 năm xây dựng, tương tự như thế ở Ai Cập và ở Thổ Nhĩ Kỳ. Rosatom của Nga xây hết công suất là trên 1.200 MW. Nga hiện nay là cái nước xuất khẩu điện hạt nhân lớn nhất trên thế giới. Và chất lượng lò phản ứng của Rosatom xây cho các nước đấy rất là tốt. Phải đạt cho được một số các cái cọc mốc đó. Mà cái cọc mốc đầu tiên để mà có thể từ đó khởi công công trình được. Cho đến khi có điện ít nhất là 7 năm, cơ sở hạ tầng là chính. Cái vấn đề quản trị, kinh doanh, môi trường tại cái địa điểm và nhất là cái hệ thống pháp quy. Là bởi vì chúng ta có cái hệ thống pháp quy hạt nhân để dùng cho các cái ứng dụng nhỏ, các ứng dụng chất phóng xạ và dùng hóa thôi. Còn chúng ta chưa có cái pháp quy hạt nhân cho nhà máy điện hạt nhân. Có cái pháp quy rồi thì cũng phải có những người đứng đầu ở cái pháp quy đó. Cái đó là còn khó khăn hơn nữa. Mà tóm lại, nó là 5 năm là năm 30 có điện hạt nhân. Tôi xin nói là phi lý.
Về nhân lực, theo chính phủ, Việt Nam hiện đã có một đội ngũ khoảng 400 người trong lĩnh vực điện hạt nhân. Nhưng dĩ nhiên là để có thể vận hành nhà máy điện hạt nhân đầu tiên, phải gấp rút đào tạo thêm nhân lực. Thủ tướng Phạm Minh Chính đã yêu cầu Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các cơ quan xác định rõ nhu cầu đào tạo và báo cáo đề xuất ngay cho chính phủ. Về điểm này, giáo sư Phạm Duy Hiển nhấn mạnh.
Cái nhân lực để mà vận hành cái nhà máy thì cái đó đối tác phải có trách nhiệm họ đào tạo. Và trong cái quá trình xây dựng 7-8 năm như thế, mỗi năm họ cứ vài chục như thế là cũng đủ. Nhưng vấn đề chính của cái nhân lực đó là cái nhân lực đứng đầu các cái cơ quan pháp quy để mà có thể xét duyệt được các cái họ đưa ra cho mình. Cái nhân lực đó là không có. Thì Việt Nam trước đây cũng biết như thế, do đó cho nên ngay từ năm 2011, Nga nó đã đề nghị với Việt Nam là muốn có những cái nhân lực chủ chốt như thế, thì anh cần phải xây một cái trung tâm hạt nhân với một cái lò phản ứng công suất tương đối lớn. Thì chúng ta đã vào cuộc cái chuyện này rồi. Mười mấy năm nay, cái trung tâm đấy đã có đất đai ở chỗ Đồng Nai, nhưng mà cho đến bây giờ vẫn chưa khởi công được. Cái nhân lực trình độ cao như thế thì phải kinh qua rèn luyện, anh đào tạo ở trong nước nó mới thành những người. Còn cái nhân lực để mà vận hành cái nhà máy thì phía bên đối tác họ phải lo. Cho nên vấn đề ở đây khác nhau ở cái chỗ là ta xây dựng và vận hành nhà máy hạt nhân với tư cách gì? Với tư cách là một người chủ quản, chứ không phải với tư cách là một người mà họ nói thế nào thì nghe thế đấy. Thì cái đó là cái rất là nguy hiểm. Và tôi nhấn mạnh lại một lần nữa, tức là với tư cách của người chủ quản của cái nhà máy, tức là anh phải làm chủ hoàn toàn. Mà muốn như thế thì anh phải có đủ hệ thống pháp quy và đồng thời là những cái người điều hành ở cái hệ thống pháp quy đó có thật giỏi.
Về nhiệm vụ chuẩn bị cơ sở hạ tầng, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã giao cho tỉnh Ninh Thuận làm chủ đầu tư, kêu gọi hợp tác công tư thu hút đầu tư để khai thác dân dụng sân bay Thành Sơn, Ninh Thuận. Đồng thời, ông yêu cầu chính quyền tỉnh này thực hiện việc giải tỏa để lấy đất xây nhà máy điện hạt nhân. Địa điểm chọn đầu tư dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và Ninh Thuận 2 thuộc xã Vĩnh Hải và Phước Dinh, tỉnh Ninh Thuận trước đây đã được các đơn vị tư vấn trong và ngoài nước khảo sát, đánh giá. Hiện chưa biết là Việt Nam sẽ xây nhà máy điện hạt nhân đầu tiên với sự trợ giúp của nước nào. Về hợp tác với quốc tế, Thủ tướng Phạm Minh Chính hôm 15 tháng Giêng chỉ cho biết là Việt Nam sẽ hợp tác với cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế. Nhưng có một sự trùng hợp về thời điểm đáng chú ý, đó là nhân chuyến viếng thăm Việt Nam của Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin vào giữa tháng 1 vừa qua, Việt Nam và Nga vừa ký một thỏa thuận hợp tác về năng lượng hạt nhân. Khi hội kiến với Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Hà Nội ngày 13 tháng Giêng, Tổng giám đốc Tập đoàn Năng lượng hạt nhân Rosatom của Nga cũng cho biết là Rosatom sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam xây dựng nhà máy điện hạt nhân, thành lập trung tâm hạt nhân mới, chuyển giao công nghệ, nội địa hóa sản phẩm hạt nhân và phát triển khoa học cũng như công nghiệp hạt nhân, với tầm nhìn lâu dài lên đến hàng trăm năm, từ trong nguyên văn. Như vậy, phải chăng đối tác chính của Việt Nam trong dự án xây nhà máy điện hạt nhân đầu tiên sẽ là Nga? Giáo sư Phạm Duy Hiển ghi nhận.
Khi anh xây với lại một cái đối tác nào đấy rồi, thì anh sẽ tiếp tục với cái đối tác đó. Vì là Việt Nam vẫn tiếp tục thiếu điện, và để mà có cái net zero vào năm 2050, thì ta không phải chỉ xây một cái lò 1.200 BW, mà xây nhiều lò. Và như vậy thì cái anh đối tác đó với lại cái anh giúp ta chuyển giao được cái công nghệ cho Việt Nam. Cho nên cái chọn cái đối tác đây cũng rất quan trọng. Trước đây thì cả Nga và cả Nhật đều hứa là làm nhà máy điện ở Ninh Thuận, hai cái huyện ở Ninh Thuận gần nhau. Gần đây thì thông tin chỉ thấy từ phía Nga là chính, bởi vì chính phủ Nga, thủ tướng sang, đại diện Rosatom sang rồi đó. Còn phía Nhật ấy, thì chưa thấy có nói cái chuyện tiếp tục như thế nào. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là mình đã hứa trước với hai cái nước ấy rồi, thì thế nào Nhật cũng sẽ xây. Và Nhật xây thì cũng xây cái lò thế hệ 3 cộng giống như của Nga.
Trước đây, nhiều người nghĩ rằng đối với những nước như Việt Nam thì xây các lò phản ứng công suất thấp là khả thi hơn. Thế nhưng theo giáo sư Phạm Duy Hiển, do nhu cầu về điện của Việt Nam hiện nay quá lớn và quá cấp bách, cho nên Việt Nam bắt buộc phải hướng tới các lò phản ứng thế hệ 3 cộng.
RFI, les voix du monde.
Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
Thưa quý thính giả, tạp chí của Thanh Phương đã khép lại chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Hội đàm với Donald Trump, Tổng thống Pháp nhấn mạnh Ukraine cần một nền hòa bình bền vững, không phải đầu hàng. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết của Mỹ không nhắc đến toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Trung Quốc tập trận bắn đạn thật ở Vịnh Bắc Bộ để răn đe Việt Nam. Mỗi ngày một sự kiện. Hòa bình bền vững cho Ukraine hay buộc Kiev thất thủ trước Nga, Tổng thống Trump phải chăng đang ở vị thế toàn quyền lựa chọn? Theo dòng thời sự, không có Hoa Kỳ, liệu châu Âu có thể đối đầu quân sự với Nga? Thưa quý vị, trong chương trình ngày mai, sau phần bản tin thời sự như thường lệ sẽ là một điểm báo do Phan Minh thực hiện. Tiếp theo là tạp chí xã hội về chủ đề chữa lành vết thương chiến tranh bằng nghệ thuật và bằng trị liệu động vật. Mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách nội dung chương trình phát thanh ngày hôm nay là Đức Tâm. Phần kỹ thuật âm thanh do Manafon đảm nhiệm. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.